Máu và nước mắt của chiếc trăm bạc. Lôi Quốc Tinh. Có một quả phụ sống cùng đứa con độc nhất của mình. Đứa con là hy vọng của mẹ, là tâm can của mẹ. Mẹ là chỗ dựa của con, trời đất của con. Hai mẹ con dựa vào nhau để sống. Cuộc sống tuy có khó khăn, nhưng rất vui. Con trai đã 6-7 tuổi, đã đi học, nhưng mỗi lần đi học về vẫn rút vào lòng mẹ. Mẹ, cho con bú. Những lúc như vậy, bà mẹ vẫn nhét vào mồm con đầu vú đã khô sữa từ lâu. Bú đi, con yêu của mẹ. Mẹ có đôi chân nhỏ, một con mắt lại bị mù lòa. Vì cuộc sống, vì đứa con yêu quý, bà ngậm đắng nuốt cay, bà làm việc quên ngày quên đêm, quên ăn quên uống. Bà chỉ mặc áo quần cũ, vá víu vải thô, nhưng không để cho con mặc áo quần cũ rách. Bản thân bà ăn uống tham khổ, để cho con được ăn no, ăn ngon. Mỗi lần bà thấy con ăn ngon, ăn nhiều, bà cho đó là một loại hưởng thụ tinh thần. Con ăn cơm xong, còn chạy vào lòng mẹ nằm ngủ, hoặc trèo lên lưng mẹ chơi một lúc rồi mới đi. Về sau, trường học của con cách nhà xa hơn. Mẹ lại hằng ngày đi mười mấy dặm đường, mang cơm canh cho con. Bất cứ trời mưa trời gió, ngày nào cũng như ngày nào. Con rất mừng, luôn luôn đưa mẹ đi xem chỗ này, chỗ kia. Không lâu sau, dần dần con phát hiện ra, bạn học trong lớp không thích chơi cùng nó. Ngay cả bạn học thân cũng xa dần. Hỏi ra mới biết, bạn học ghét đôi mắt mù của mẹ nó. Nói đôi mắt mù có cái lỗ sâu, khó coi quá, làm cho người ta ghét. Cho đến lúc này, con mới ý thức được một bên mắt mù của mẹ khó coi thật. Từ đó, con không cho mẹ đưa cơm đến trường nữa. Nó cũng không còn xà vào lòng mẹ ngủ như trước nữa. Hơn nữa, luôn luôn tìm cách lánh xa mẹ. Thời gian cứ trôi đi, đứa con lớn lên, tuổi trai mới lớn trông tuấn tú khỏe mạnh. Có nhiều cô gái cảm tình, sau lưng đều bình luận anh chàng đẹp trai. Con bắt đầu biết yêu, đó là một cô gái như hoa như ngọc. Trong lòng con cảm thấy vô cùng hạnh phúc. Anh ta vui lắm, đưa bạn gái về nhà chơi. Nhưng khi mẹ giết gà làm cơm mời cô gái vào mâm, cô gái liền không chào mà bỏ đi. Nguyên nhân rất đơn giản, chỉ vì đôi mắt mù lòa luôn luôn chảy nước mắt của mẹ anh ta. Con rất đau khổ, luôn mồm trách mẹ. Về sau, tuy có mấy người giới thiệu cho anh ta mấy đối tượng, nhưng đối phương nghe nói anh ta có một bà mẹ già mù lòa, đều từ chối. Vậy là con tự oán trách đến bất mãn, thậm chí tức giận. Toàn chỉ tại bà già mù lòa không chịu chết đi này, đã hại mình không tìm được vợ. Mình không muốn thừa nhận người mẹ như thế này. Con bỏ nhà ra đi. Mẹ mất con, không khác gì cắt ruột cắt gan, mất hết hồn vía. Bà lo âu, đau khổ, cô độc, thê lương, không ngừng lê đôi chân nhỏ đi khắp nơi tìm kiếm, kêu than. Con ơi, con ở đâu? Thậm chí, trong giấc ngủ, bà cũng kêu thét lên thê thảm. Con của mẹ, con về đây với mẹ. Bà suy kiệt rất nhanh và đã chảy đến giọt nước mắt cuối cùng, hao kiệt đến dòng máu nóng cuối cùng. Trước khi lâm chung, người con có về trước giường mẹ. Khó khăn lắm, mẹ mới lấy ra được cái trăm bạc trên đầu, run run đặt vào tay con. Con ơi, giữ cho vợ của con. Mẹ đưa cho con thứ tài sản duy nhất này, bà cảm thấy thỏa mãn và nhắm mắt. Vẻ mặt ung dung biết bao, không hề có một chút oán trách con. Ngày đưa đám, một bà lão hàng xóm nhìn cái trăm trong tay con, nói với anh ta, này con còn nhớ mắt của mẹ con tại sao lại mù không? Ngày con mới 4 tuổi, mẹ con may áo cho con rút chiếc trăm trên tóc mẹ để chơi. Không may lỡ chọc vào con mắt ấy của mẹ. Ôi mẹ! Như trời long đất lở, con kêu lên một tiếng như xé ruột xé gan, bổ nhào trên nắm mồ của mẹ. Chiếc trăm trong tay chọc vào lòng bàn tay, máu chảy đầm đìa. Thư giả tình thật. Canh Vân. Ở thôn Diệu Lý có một gia đình gồm 4 người. Người chồng làm việc ở nhà máy, cách 2-3 năm mới về nhà một lần. Trong nhà có một bà già bán thân bất toại, một đứa con nhỏ đang học tiểu học. Tất cả đều phải dựa vào người vợ Lý Hồng Thúy lo liệu. Hồng Thúy vừa làm việc ngoài đồng, vừa lo việc trong nhà, là một người vợ tốt nổi tiếng khắp vùng. Thời kỳ cải cách văn hóa, chồng của Hồng Thúy bị cách ly xét hỏi, tiền lương bị cắt. Mẹ chồng của Hồng Thúy biết được tin này, đau đớn như có ngàn vạn mũi tên xuyên vào tim. Người già làm sao chịu nổi sự đả kích như vậy? Cả ngày không ngó ngàng đến cơm cháo, nước mắt ròng ròng chảy không ngớt. Bà khóc ngày khóc đêm, khóc mù cả hai mắt. Người rọc đi chỉ còn da bọc xương. Nhìn cảnh bà già sống chết chỉ còn ngày một ngày hai, Hồng Thúy lo lắng, không biết thu xếp ra sao. Nghĩ đi nghĩ lại, chị với nhà mẹ đẻ 10 đồng, tự tay viết một lá thư, dối mẹ già nói: "Mẹ ơi, bố nó viết thư về nay này, còn gửi cả tiền nữa." Người mẹ già nghe tin, vội đòi Hồng Thúy bóc thư đọc cho bà nghe. Hồng Thúy cầm lá thư giả do mình viết ra đọc: "Kính thưa mẹ, Hồng Thúy thân yêu, Hoa Hoa con yêu quý." Mẹ già nghe đến đây, trong lòng rất nóng lên. Nó làm việc ở xa, còn nhớ đến cả nhà chúng ta, không quên ai. Hồng Thúy lại đọc tiếp: "Vấn đề của con đã được giải quyết, khôi phục công tác và tiền lương. Gần đây ở nhà máy rất bận, không thể về thăm mẹ và vợ con. Xin mẹ hãy yên tâm, giữ gìn sức khỏe. Con gửi 10 đồng về, mong Hồng Thúy mua chút thuốc bổ cho mẹ." Biện pháp này hay hơn cả thuốc bổ linh dược. Mẹ chồng của Hồng Thúy nghe xong thư, mặt mày rạng rỡ, nói cười vui vẻ. Mấy ngày sau bà chống gậy đi lại được, chỉ có đôi mắt khóc mù không còn thấy vật gì. Để cho mẹ già sống được yên vui, hàng tháng Hồng Thúy viết thư giả. Riêng số tiền mua thuốc bổ cho mẹ già, chỉ vắt cạn dầu óc, bắp đầu bắp trán, trăn trở tìm cách kiếm đủ tiền hàng tháng gửi cho mẹ. Đã mấy tháng trời trôi qua, tháng nào Hồng Thúy cũng viết thư giả an ủi mẹ chồng. Trong lòng thì ngày ngày mong thư thật của chồng đưa đến cho chị những tin tốt lành. Ngày hôm đó, thư của chồng chị gửi về thật. Chị như cầm được châu báu vàng bạc, chị ôm chặt lá thư vào ngực. Nhưng khi bóc thư ra xem, đầu óc như vỡ tung ra, như một tiếng sấm giữa lúc trời trong mây lặng, hai mắt tối sầm, suýt nữa chị ngất đi. Thì ra, chồng của Hồng Thúy bị coi là phần tử phản cách mạng, bị nhốt vào tù. Trong thư anh nhắc đi nhắc lại, dặn dò Hồng Thúy phải chăm sóc bà mẹ đã phải chịu nhiều tai nhiều nạn, Đừng nói cho mẹ biết những gì anh gặp phải. Nếu không sẽ làm tổn hại cho sức khỏe của mẹ mà chết. Bao nhiêu lâu Hồng Thúy mong đợi lá thư, thì bây giờ lại nhận được một lá thư như thế. Thật không ngờ. Nhưng chị vẫn tin tưởng chồng mình không phải là phản cách mạng. Đó là một sự oan trái. Nhưng cuộc sống hiện nay thì làm sao đây? Nhà ba miệng ăn, mẹ thì bù lòa mỉnh tật, con thì còn nhỏ, chỉ dựa vào một mình lao động nữ làm ruộng nuôi sống ba người thật khó. Hồng Thúy nhìn lá thư, nước mắt chảy ròng ròng như mưa tháng ba, ướt đẫm cả giấy viết thư. Đột nhiên, chị phát hiện phía sau giấy viết thư có mấy hàng chữ nhỏ viết. Hồng Thúy, Vương Đại Sơn ở cùng xã Hồng Kỳ, là bạn học hồi trung học của anh. Hiện anh ta kết hôn với Trương Lan Chi ở cùng đội chúng ta. Lấy chồng nhưng vẫn ở nhà họ Trương. Nếu em có khó khăn, có thể tìm anh ta nhờ giúp. Anh đã nhờ người nói với anh ta. Anh nghĩ anh ta không đến nỗi xắn tay áo ngồi nhìn. Hồng Thúy xem xong thư của chồng, chỉ biết chịu đựng đau khổ, xốc dậy tinh thần, vẫn như mọi ngày, bận rộn công việc trong nhà ngoài đồng, phục vụ chăm sóc mẹ chồng. Vương Đại Sơn đúng là người tốt bụng, hoạn nạn cùng chia ngọt bùi. Sau khi anh ta biết tin bạn học cũ vào tù, thường xuyên giúp Hồng Thúy về mặt kinh tế. Nhưng cũng vì việc này đã đưa đến cho Hồng Thúy một sự bất hạnh lớn hơn. Một hôm Hồng Thúy đi làm đồng về, chạy vào nhà, chị vừa có tiếng gọi một tiếng mẹ rất thân mật. Mẹ chồng liền nghiêm giọng hỏi: Hồng Thúy, cô thường xuyên đến chỗ Vương Đại Sơn lấy tiền mua gì?
Đó là vì con thấy sức khỏe mẹ không tốt, mới vay mượn, vay ít tiền mua thuốc bổ cho mẹ.
Vậy tiền của bố Hoa Hoa gửi về đi đâu?
Anh ấy không có. À, tiền anh ấy gửi.
Cô đưa tiền ấy đi đâu?
Bà già truy hỏi, làm cho Hồng Thúy không đo được chuẩn bị tư tưởng, nên hết sức lúng túng, ấp a ấp úng, tay chân luống cuống. Chị dự định nói hết sự thật, lại sợ mẹ già đau lòng, muốn khỏa lấp đi, nhưng ngay một lúc không thể xoay chuyển tình hình. Đúng là đẩy xe trong phòng kính, tiến thoái lưỡng nan. Bà mẹ già thấy Hồng Thúy lúng ta lúng túng, ấp a ấp úng, không trả lời được, tức giận lắm, lại to tiếng hỏi:
Tại sao con lại đến vay tiền nhà Vương Đại Sơn? Anh ta là người như thế nào với con? Nói đi.
Hồng Thúy chưa bao giờ thấy mẹ già tức giận như vậy, sợ hãi trả lời:
Anh ấy là bạn học của con.
Là bạn, hay chữ vừa phát ra đã làm cho bà già tức giận run rẩy tay chân. Hồng Thúy vội vàng cải chính:
Không, Vương Đại Sơn là bạn của bố Hoa Hoa.
Câm mồm, ta hỏi con, Vương Đại Sơn đến đội chúng ta lập nghiệp từ bao giờ?
Chị đừng lừa dối tôi, con trai tôi không có loại bạn như vậy.
Nói cho chị biết, vợ của Vương Đại Sơn là Trương Lan Chi, vừa mới đến đây làm ầm ĩ trong nhà chúng ta, vậy mà chị còn giả vờ.
Lúc này, Hồng Thúy như người câm ăn phải hoàng liên, nói khổ mà không nói ra được, chỉ biết đứng bên giường mẹ già mà khóc. Thì ra, Trương Lan Chi bụng dạ hẹp hòi, hay găng bóng ghen gió. Thấy chồng thường cho Hồng Thúy tiền, liền lặng lẽ đến nhà bà lão tố cáo. Bà lão nghe được, lúc đầu còn bán tính bán nghi, nhưng qua những câu hỏi vừa rồi, thấy Hồng Thúy trả lời ấp a ấp úng, còn tưởng rằng con dâu thay lòng đổi dọa. Có chuyện như vậy thật, vậy là càng giận hơn, lớn tiếng chửi:
Chị làm cái chuyện xấu xa ấy, lại còn khóc lóc nữa. Chị cút ngay ra đi. Cho tôi nhờ, cút về nhà mẹ đẻ chị đi.
Hồng Thúy đứng trước giường mà như có ngàn vạn mũi tên xuyên qua tim, căm uất cực độ, nghĩ bụng: để lo liệu tốt cho cái nhà này, Lý Hồng Thúy đây thức khuya dậy sớm, đầu tắt mặt tối, để lo cho mẹ già bán thân bất toại được tuổi già. Lý Hồng Thúy này phải bưng bô, đổ bô, sắc thuốc, nấu cháo, rửa mặt, chải đầu, cổng ra cổng vào. Bây giờ bố của Hoa Hoa gặp nạn vào tù, may mà gặp được Vương Đại Sơn tốt bụng, lại bị người khác nói là lôi kéo đàn ông. Trời đất, Hồng Thúy này cuối cùng đã phải làm việc gì sai trái? Ôi mẹ chồng ơi, con phục dịch mẹ bao nhiêu năm nay, chẳng lẽ mẹ chỉ nghe một phía mà đuổi con về nhà mẹ đẻ? Mẹ không còn một chút tình cảm mẹ chồng con dâu nữa sao?
Nhà mẹ đẻ chở ở đội bên cạnh,
chỉ đi mấy phút là đến. Vì cái nhà này, những ngày lễ Tết giỗ chạp con rất ít về nhà mẹ đẻ. Không hề nghĩ đến hôm nay, mẹ chồng lại đuổi con về nhà mẹ đẻ. Thật là nghiệt ngã. Hồng Thúy càng nghĩ càng tức, càng nghĩ càng thương, bực mình muốn chạy về nhà mẹ đẻ. Nhưng lại nghĩ đến lời chồng dặn đi dặn lại trong thư. Mẹ chồng vẫn là mẹ chồng, lại là mẹ chồng mù lòa. Bà nghe lời sằng bậy của người khác, làm sao mình lại có thể trách bà được? Vậy là chị lấy hết dũng khí, muốn khuyên giải an ủi bà mẹ một lần. Nhưng tiếng mẹ vừa ra khỏi mồm, bà già lại to tiếng. Chị cút đi cho rảnh, ai là mẹ của chị? Tiếp đó là những trận thở dốc hổn hển, hơi trước không kịp tiếng hơi sau, nước mắt giàn giụa. Hồng Thúy thấy tình cảnh ấy, chị quỳ xuống bên giường bà cụ, khẩn khoản. Con có nhiều điều không phải, mẹ xem chút tình trước đây, cho con được ở lại, đợi bố Hoa Hoa về, con ra đi cũng không muộn. Đến lúc đó, mẹ bảo con phải chết, con cũng cam lòng. Nói xong lại khóc hu hu. Lúc này, Hoa Hoa đang ngủ ở nhà trong, bị tiếng khóc thức tỉnh. Nó nhẹ nhàng đi ra nhà ngoài, nhìn thấy cảnh tượng lạ. Nó nhìn thấy mẹ đang quỳ trước giường. Nó liền chạy đến cùng quỳ với mẹ. Bà ơi, bà đừng chửi mắng mẹ nữa. Cháu cũng đang quỳ đây. Nếu bà mắng, thì mắng cháu. Mẹ đừng khóc nữa. Bà cũng đừng khóc nữa. Nói rồi, nó khóc òa lên. Khóc còn to hơn cả bà và mẹ, rất thương tâm. Nghe tiếng khóc xé ruột gan đó, thì người có trái tim bằng đá cũng phải mềm lòng. Mẹ chồng của Hồng Thúy cũng bắt đầu có sự thay đổi suy nghĩ. Nhưng chẳng được bao lâu, ngọn lửa vô hình của bà cụ lại bùng cháy. Hừ, để cho cái mặt mo nhà chị ở trong nhà, người ta không cười chị, mà còn cười cả tôi. Nhà này không thể để cho chị làm nhơ bẩn. Chị không đi thì tôi đi. Tôi thà chết chứ ở ngoài, chứ thề không ở cùng con người đĩ thỏa như chị. Nói xong, bà cụ cầm lấy gậy, một tay sờ vịnh vào thành giường, chân run run bước xuống. Người chưa đứng dậy, đã ngã xuống đất. Hồng Thúy thấy sự việc đã đến nước này, chỉ biết đỡ mẹ chồng dậy. Nuốt nước mắt nói, mẹ đừng lo, mẹ cứ nằm nghỉ, con đi. Nói xong, đỡ bà cụ nằm lên giường. Rồi chị đi ra phía cửa. Hoa Hoa thấy mẹ đi ra, khóc òa lên, chạy tới ôm chân mẹ. Mẹ ơi, mẹ không được đi, không được đi. Mẹ đi thì ai nấu cơm cho bà và con ăn? Mẹ. Hồng Thúy lau nước mắt, ôm con vào lòng, nhẹ nhàng nói. Hoa Hoa, nghe lời mẹ đi. Mẹ phải đi con ạ. Con ở lại chăm sóc cho bà. Rồi chị ghé sát tai Hoa Hoa nói nhỏ một lúc. Hoa Hoa nghe ra, lau nước mắt không khóc nữa, gật đầu liên hồi. Chị mới đi ra khỏi cửa. Ngày hôm sau, Hoa Hoa làm theo lời dặn của mẹ, không đi học. Cả ngày ở nhà chăm lo cho bà. Sáng dậy cậu đã vào bếp. Một lúc sau, cậu bé đã đưa nước rửa mặt cho bà. Tiếp đó lại đưa cơm, thức ăn. Người tuy nhỏ, nhưng phục vụ rất chu đáo. Hơn nữa, hai ngày nay mẹ chồng của Hồng Thúy còn đang giận dỗi. Bản thân bà ăn gì, chua cay ngọt đều không có chút cảm giác. Mấy ngày sau, bình tĩnh lại, bà ăn cơm và thức ăn của Hoa Hoa làm, đột nhiên hỏi. Hoa Hoa, cháu học nấu cơm làm ăn từ bao giờ vậy? Hoa Hoa thấy bà vui liền reo lên nói. Không phải con làm thức ăn, mà làm mẹ. Hai chữ mẹ vừa nói xong, đôi đũa trong tay bà cụ rơi ngay xuống đất. Hoa Hoa thấy vậy vội nói. Đó là mẹ bình thường hàng ngày dạy con làm. Thế mấy ngày hôm nay ai gánh nước cho con? Là hàng ngày mẹ bảo con bê từng chậu ở giếng vào đấy ạ. Bà cụ nghe xong, kéo Hoa Hoa vào lòng nói. Hoa Hoa, mấy ngày hôm nay sức khỏe của bà đã có tốt hơn rồi. Ngày mai con dìu bà xuống bếp, hai bà cháu cùng nấu cơm nhé. Hoa Hoa nghe vậy, vội nói. Không, không cần đâu, cháu biết làm, bà không cần phải vào bếp đâu. Nói xong liền vùng khỏi vòng tay của bà. Thời gian như tên bay, ngày tháng như thoi đưa, nháy mắt đã mấy tháng trôi qua. Trong mấy tháng, Hồng Thúy bị đuổi ra khỏi nhà, mẹ chồng của chị vẫn đều đều mỗi tháng nhận thư từ Tây Hoa Hoa và tiền của con trai gửi về. Vào một buổi chiều, Hoa Hoa chưa đi học về, người kế toán đội sản xuất cầm một lá thư, chạy vào. Bà Giang ơi, thư của con trai bà đây này. Bà cụ vừa nghe xong, cảm thấy vô cùng ngạc nhiên, vội vàng mời khách ngồi. Thế nào, con trai tôi hôm trước mới gửi thư về mà, hôm nay lại gửi nữa sao? Thôi phiền anh, đọc cho tôi nghe. Người kế toán bốc thư đọc to. Kính thưa mẹ, Hồng Thúy thân mến, con trai Hoa Hoa yêu quý. Bà cụ nghĩ, ôi nó còn nghĩ đến vợ nó nữa, nhưng vợ nó đã làm việc tội lỗi với nó. Người kế toán tiếp tục đọc. Thưa mẹ, con vui mừng xin báo với mẹ một tin vui. Đập tan lũ bốn tên, nỗi oan của con đã được giải. Hôm qua con đã quay trở về nhà máy công tác. Lãnh đạo cho con về nhà thăm mẹ và vợ con. Mấy hôm nữa con sẽ được gặp cả nhà. Thưa mẹ, sự việc con vào tù, con chỉ viết thư cho Hồng Thúy biết và bảo cô ấy không nói cho mẹ biết, sợ mẹ không chịu nổi xui xẻo lớn như vậy. Một năm qua con mất hết tự do, không có cách nào viết thư, gửi tiền cho mẹ và vợ con, khiến cả nhà vất vả. Bà cụ càng nghe càng không hiểu, sao lại tù, sao lại không viết thư, không gửi tiền? Bà hỏi người kế toán, thư này là của con trai tôi viết hay sao? Vâng. Trong thư anh ấy còn bảo Hồng Thúy nói Vương Đại Sơn biết chuyện, anh ấy ra tù rồi. Vương Đại Sơn là người bạn tốt của anh ấy. Người kế toán đọc xong thư, chúc mừng bà cụ, rồi vội vàng ra đi. Bà cụ không sao hiểu được. Con trai vẫn điều điều hàng tháng gửi thư và tiền về. Làm sao lại vào tù được? Vương Đại Sơn là người khác làng khác xã. Làm sao lại là bạn tốt của con trai mình? Hơn nữa, con dâu lại có những chuyện xấu xa với người con này. Đang lúc đó, Hoa Hoa đi học về. Bà cụ lập tức gọi Hoa Hoa vào đọc thư. Vui mừng nhảy chồm lên, cậu đọc thư một mạch. Bà cụ kéo tay Hoa Hoa lại, vội hỏi. Hoa Hoa, mẹ cháu đọc thư cho bà, là thư của bố cháu viết phải không? Hoa Hoa thấy trong thư bố nói mấy ngày nữa là về, liền nói hết sự thật cho bà. Mẹ cháu sợ bà đau lòng buồn phiền, những lá thư đó là tự tay mẹ viết đấy ạ. Còn tiền gửi về thì lấy ở đâu? Đó là tiền mẹ bán tủ và áo quần và chú Vương Đại Sơn cho thêm một số nữa ạ. Lúc này, mẹ chồng của Hồng Thúy mới rõ ngọn nguồn. Ai già, mình đã nghĩ oan cho con dâu tốt bụng. Bà cụ thở dài, hai tay đắm liên hồi vào đầu mình, nước mắt chảy theo nếp nhăn xuống má. Hoa Hoa thấy bà như vậy, sợ hãi kêu lên. Bà ơi, bà đừng khóc, bà đừng khóc. Mẹ biết bà khóc như vậy, mẹ sẽ lo đấy. Bà cụ cầm lấy gậy, hai chân run run bước xuống giường. Hoa Hoa vội vàng đỡ bà hỏi. Bà ơi, bà muốn làm gì? Có việc gì bà cứ nói. Hoa Hoa, bà muốn đi đến nhà bà ngoại của cháu, đón mẹ cháu về. Cháu nhanh nhanh đưa bà đi. Bà đã đuổi mẹ cháu đi, bà không đón về, thì mẹ cháu sẽ không về đâu. Hoa Hoa nghe nói vậy vui mừng hết sức, vội nói. Bà ơi, mẹ không đi đâu cả. Từ sau cái hôm bà đuổi mẹ, mẹ sợ bà nghe thấy tiếng nói của mẹ, bà lại bực mình tức giận. Thành ra buổi tối, mẹ về nhà bà ngoại ngủ. Ban ngày làm xong công việc đồng án, dọn dẹp trong nhà, lại nấu cơm cho bà và cháu. Bà cụ nghe nói vậy vội vàng nói. Quả là đứa con dâu tốt. Ta đúng là mắt mù, trách oan cho nó. Ta sai rồi, ta sai rồi. Lúc này, bà càng nóng lòng đi đón con dâu, cố sức bước tới trước. Không ngờ lại ngã vật xuống đất. Hoa Hoa sợ hãi, vội vàng chạy đến ôm lấy bà, muốn đỡ bà lên giường nhưng không sao đỡ được. Bà cụ thì hai tay bò trên mặt đất. Bà bò đi, vừa bò và nói. Ta dù phải bò cũng phải bò đến chỗ mẹ cháu để xin lỗi một câu. Ta đã làm khổ mẹ cháu. Lúc này Hồng Thúy đang bước vào nhà, thấy mẹ chồng đang bò giữa nhà kinh ngạc. Không đợi mẹ định thần lại, Hoa Hoa liền kêu lên, mẹ! Bà cũng nghe thấy, vui mừng vô kể, vội vàng gọi. Hồng Thúy, con dâu tốt của mẹ, con ở đâu vậy? Mẹ đã trách oan cho con. Hồng Thúy vội vàng chạy đến đỡ bà mẹ chồng, thân mật nói, mẹ! Bà cụ ôm Hồng Thúy vào lòng, không cầm được nước mắt. Bà khóc. Nỗi oan của Hồng Thúy đã được giải. Ngày thứ ba, phục bố của Hoa Hoa trở về, cả nhà đoàn viên. Hồng Thúy đưa bà mẹ chồng lên bệnh viện huyện chữa mắt. Sau nửa năm, mắt bà cụ đã nhìn thấy mọi vật. Cả nhà kính trên nhường dưới, sống vô cùng hạnh phúc.